Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 29 tháng 11 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, trong Thánh lễ bế mạc năm Thánh kính các Thánh tử đạo Việt Nam, tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, Tổng giáo phận Huế, sáng 24 tháng 11 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Hôm nay, thứ Năm trong tuần thứ 34 thường niên.
Xin cha lòng chúng con luôn mơ trông chờ mong Chúa lên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 20 đến câu 28. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong ngày đó. Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đầy đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một sự thật mà dường như chẳng ai trong chúng ta đủ can đảm đón nhận cho cuộc đời mình, đó là ngày tận thế, ngày Chúa đến, ngày mà lịch sử cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ trở nên rõ ràng về bao suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Đó là sự thật. Thế nhưng mỗi người chúng ta sẽ đón nhận ngày đó với tâm tình thế nào? Hoảng loạn sợ hãi, hay bình an đứng thẳng và ngẩng đầu, chờ đón ơn cứu độ? Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, hãy bình an. hãy ngẩng cao đầu và đứng thẳng đón nhận hồng ân cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Đó là tâm thức của con cái Thiên Chúa, của những Kitô hữu đã sống hết lòng hết sức luật yêu thương Chúa dạy. Cụ thể trong bài tin mừng, Chúa Giêsu đã đưa ra hình ảnh minh họa cho số phận của Jerusalem. Hình ảnh Jerusalem nguy nga tráng lệ là trung tâm của đời sống đức tin và cầu nguyện, ấy vậy mà số phận của nó chẳng sáng sủa gì. Lịch sử cho thấy, Jerusalem đã bị tàn phá tan tành, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Sở dĩ Jerusalem bị phá hủy như vậy là do hậu quả của tội lỗi mà thành đã phạm, bởi vì thành đã từ chối lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Jerusalem, Jerusalem, đã bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa, cho đến thời các ngươi nói, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Không úp mở, Chúa Giêsu nói rõ lý do đưa đến sự điêu tàn này, là vì Jerusalem không biết thời giờ được Thiên Chúa viếng thăm. Như vậy, phủ nhận sự hiện diện của Chúa, từ chối đón nhận Chúa, không tỉnh thức để nhận biết giờ Chúa viếng thăm, khước từ đón nghe lời của Chúa, là những nguyên cớ của mọi sự sụp đổ và tiêu vong. Tuy nhiên cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài đừng sợ hãi, bởi những ai đã sống trong sự sẵn sàng, mong đợi Chúa đến, sẽ không còn sợ hãi, vì đối với họ, đây là ngày cứu độ. Ngày Thiên Chúa yêu thương, ngày mà những người thành tâm thiện chí sẽ tràn đầy hân hoan và vui mừng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày cuối của năm phục vụ. Đây là thời điểm cần thiết nhắc nhở chúng ta về ngày tận cùng của vũ trụ, của mỗi người chúng ta. Đồng thời cũng tiên báo cho chúng ta về một trời mới, đất mới, nơi Chúa Kitô sẽ làm vua cai trị muôn đời. Để đón nhận ngày Chúa đến, ngay hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi chuẩn bị bằng một tâm hồn trong sạch, luôn tha thiết hướng về quê hương Thiên Quốc, nơi Chúa Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Chuẩn bị bằng một cuộc sống yêu thương phục vụ mọi người, vì Chúa Kitô sẽ dựa vào mối tương quan tình yêu này để ân thưởng cho chúng ta. Đây là lối sống đứng thẳng và ngẩng đầu mà Chúa Giêsu mong đợi nơi mỗi Kitô hữu. Tắt một lời, chỉ có những ai biết tỉnh thức trong cầu nguyện và sống trọn vẹn giây phút hiện tại, thì người ấy mới tìm gặp được bình an và thanh thản trong ngày Chúa đến. Chính khi sống trọn vẹn giây phút hiện tại, là lúc chúng ta nhận ra sự hiện diện thật sống động và yêu thương của Thiên Chúa nơi cuộc đời của mình. Từng giây phút sẵn sàng và tỉnh thức cho thấy chúng ta đang sống niềm hy vọng mong chờ Chúa đến. Và do đó, trời mới và đất mới của ngày cánh chung đang bắt đầu với cuộc sống của chúng ta tại đây và ngay lúc này. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thương giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Để nhờ tình thương của Chúa nâng đỡ, chúng con sẽ thoát khỏi tội lỗi và sẵn sàng chờ ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Amen.
Chúng con luôn ước ao, luôn khát khao.
ngạt ngào, một thế giới không còn cô đơn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha họp với các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh. Hôm 26 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm họp các vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh và bàn về nhân sự của tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Không có thông cáo chính thức nào được công bố sau khóa họp, nhưng theo mạng thông tin Vatican Insider đã có hai bài tường trình mở đầu do Đức Hồng Y Angelo Becciu, nguyên là phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh trong 7 năm trời và nay là tổng trưởng bộ phòng thánh. Tiếp đến là bài của Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican. Trong cuộc họp có vấn đề thặng dư trong nhân sự. Cụ thể, khóa họp bàn về vai trò của hơn 4.500 nhân viên tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Trong đó có các giáo dân, tu sĩ nam nữ và linh mục tỷ lệ khác nhau. Ví dụ, trong số 2.000 nhân viên tùy thuộc Phủ Thống đốc Vatican, 90% là giáo dân. Cũng trong cuộc họp, các vị hữu trách bàn về việc giảm bớt chi phí, giới hạn việc thu nhận nhân viên mới để thay thế các nhân viên về hưu, những nhu cầu mới do việc gộp các cơ quan tòa thánh trong các năm gần đây, có những trường hợp cần các nhân viên mới chuyên môn hơn và biết sinh ngữ. Quyết tâm của Đức Thánh Cha là, ngoài sự minh bạch, công bằng và những tiêu chuẩn rõ ràng để thu nhận nhân viên, còn phải quan tâm đến việc săn sóc mục vụ và tinh thần cho những người phục vụ tại tòa thánh, đồng hành thích hợp trong những hoàn cảnh gia đình khó khăn. Về các linh mục, nhất là các vị trẻ, các vị được mời gọi thi hành các hoạt động mục vụ tại các giáo xứ ở Roma vào cuối tuần. Ngoài ra, cũng có việc đề nghị ưu tiên dành cho việc ký hợp đồng 5 năm có thể gia hạn đối với các linh mục đến từ các giáo phận để không giữ các vị ở lâu trong giáo triều, và tối đa là 10 năm. Nhờ điều kiện này, các giáo mục có thể dễ dàng hơn trong việc gửi linh mục thuộc quyền đến phục vụ tại giáo triều Roma. Tin giáo hội tại Philippines. Giáo hội Philippines khai mạc năm giới trẻ. Trong thánh lễ trọng thể kính Chúa Kitô vua vũ trụ, giáo hội Philippines đã khai mạc năm giới trẻ, công bố Ngày Giới Trẻ Quốc gia năm 2019. Hội đồng Giám mục Philippines đã chính thức công bố năm 2019 sẽ là năm giới trẻ và sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm 2019 như một phần của hành trình 9 năm cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng, chuẩn bị kỷ niệm 500 năm đức tin Kitô giáo được loan truyền ở Philippines. Đức Tổng giáo mục Jose Palma của Tổng giáo phận Cebu cho biết, trong việc cử hành năm giới trẻ và ngày giới trẻ, chúng tôi cố gắng đưa nhiều người bước theo Chúa Giêsu. Năm 2019 dành riêng cho những người trẻ, họ không những là tương lai mà còn là hiện tại của giáo hội. Với sự tham gia tích cực của người trẻ vào xã hội và trong đời sống của giáo hội, họ truyền cảm hứng cho chúng ta việc phúc âm hóa và biến đổi xã hội. Trong quá trình chuẩn bị cho năm thánh 2021, những năm đầu tiên được dành riêng cho việc huấn luyện toàn bộ đức tin năm 2013, cho giáo dân 2014, cho người nghèo 2015, cho thánh thể và gia đình 2016 và cho giáo xứ như sự hiệp thông cộng đồng 2017. Năm 2018 được dành riêng cho các giáo sĩ và những người thánh hiến, trong khi sau năm giới trẻ 2019, hai năm cuối cùng sẽ được dành cho cuộc đối thoại đại kết và liên tôn 2020 và cho công cuộc loan báo tin mừng 2021. Đức Tổng giám mục Panma nói thêm, chúng tôi đang chờ đợi với lòng biết ơn và niềm vui ngày 16 tháng 3 năm 2021, kỷ niệm 500 năm Kitô giáo xuất hiện ở Philippines. Chúng tôi ghi nhớ với lòng biết ơn thánh lễ đầu tiên được cử hành trên đảo Limasagua vào Chủ nhật Phục sinh ngày 31 tháng 3 năm đó. Chúng tôi ghi nhớ năm 1521, năm mà Raja Humabon lãnh nhận bí tích rửa tội với tên thánh là Carlos và vợ là Hara Amihan, tên thánh là Juana. Chúng tôi hướng nhìn đến thánh Niño de Cebu, biểu tượng tôn giáo lâu đời nhất của Philippines, một món quà của Ferdinando Magellano dành cho những người công giáo đầu tiên của Philippines. Năm 2021 sẽ là một năm thánh lớn cho giáo hội ở Philippines. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng giám mục Giuse Tân Cử chào thăm Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Ngay sau khi tiếp đón phái đoàn Tổng giáo phận Hà Nội đến chào tại Tòa giám mục Hải Phòng vào sáng ngày 19 tháng 11 vừa qua, chiều ngày 20 tháng 11, Đức Tổng giám mục Giuse Tân Cử Vũ Văn Thiên đã đến chào thăm Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Phái đoàn do Đức Tổng giám mục Tân Cử dẫn đầu, gồm có cha đại diện của giám quản tông tòa, quý cha quản hạt, quý cha quản lý và thư ký. Tiếp đón Đức Tổng Tân Cử và phái đoàn đến từ giáo phận Hải Phòng, có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, quý cha quản hạt, quý cha quản lý và cha văn phòng. Sau lời chào trân trọng dành cho Đức Hồng Y Phêrô, Đức cha Lorenzo và quý cha trong Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Tân Cử bày tỏ niềm vui cũng như sự ưu tư lo lắng khi được Tòa Thánh đặt làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, bởi đây là một giang sơn quan trọng và có nhiều thách đố. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Giuse cảm thấy như được tiếp thêm nghị lực khi đón nhận những lời chúc mừng, những lời khích lệ, cùng với những lời cầu nguyện của quý đấng bậc và những người thân quen xa gần. Đức Tân Tổng giám mục Giuse đã ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn với Đức Hồng Y Phêrô về những công lao trong việc lãnh đạo Tổng giáo phận Hà Nội. Mặc dù khi nhận sứ vụ mục tử nơi đây vào những giai đoạn khó khăn, như Đức Hồng Y Phêrô đã khéo léo và nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất và đưa Tổng giáo phận ngày một thăng tiến. Đức Tân Tổng giám mục Giuse cũng nhận ra bài học quý giá mà Đức Hồng Y Phêrô để lại là luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Hướng tới sứ mạng sắp tới, Đức Tân Tổng giám mục Giuse tha thiết mời gọi Đức cha Lorenzo và quý cha tích cực cộng tác với ngài để phát huy những truyền thống tốt đẹp nơi Tổng giáo phận thân yêu này. Trong lời đáp từ, Đức Hồng Y Phêrô bày tỏ niềm vui khi nhận được tin Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha Hải Phòng làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, và Đức Hồng Y cũng tin tưởng trao Tổng giáo phận cho Đức Tổng Giuse Tân Cử với niềm hy vọng nhờ sự khéo léo và lòng nhiệt thành, vị chủ chăn mới sẽ đưa con thuyền Tổng giáo phận Hà Nội lướt thẳng tiến về nước trời. Tiếp đó, Đức Tân Tổng giám mục đã trao đổi với Đức Hồng Y, Đức cha Lorenzo cùng quý cha về việc tổ chức thánh lễ nhận Tổng giáo phận sắp tới, đồng thời bàn về những công việc liên quan đến chương trình mục vụ tại Tổng giáo phận Hà Nội trong những ngày gần đây. Chia tay Đức Hồng Y Phêrô, Đức cha Lorenzo và quý cha Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tân Tổng giám mục Giuse đã đến cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa. Sau đó, ngài trở về giáo phận Hải Phòng, hẹn ngày chính thức nhận sứ vụ mới tại Tổng giáo phận Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chúng sinh giáo phận Agrigento. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các chủng sinh Tổng giáo phận Agrigento, Nam Italia, hãy có tương quan con thảo với giám mục như người cha, đối xử với nhau như anh em và tuyệt đối tránh nói hành nói xấu nhau. Đức Thánh Cha đưa ra lời khuyên nhủ trên đây trong bài huấn dụ ứng khẩu hôm 23 tháng 11 vừa qua, dành cho 40 chủng sinh Agrigento ở mạn cực Nam Italia, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Montenegro, giám mục giáo phận. Đức Thánh Cha nói, tôi nhắn nhủ các thầy, ngay từ chủng viện, hãy học nhìn Đức Giám mục như người cha được đặt lên để giúp các thầy tăng trưởng, tiến bước và đồng hành với các thầy trong những giai đoạn của sứ vụ, những lúc tươi đẹp cũng như lúc khó khăn, những lúc thành công cũng như trong lúc thất bại. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các chủng sinh về linh đạo của linh mục giáo phận. Linh đạo này có ba tương quan, với giám mục, với các anh em linh mục, tương quan thân hữu và không nói hành nói xấu nhau. Tệ nạn này thực là dịch tễ trong hàng linh mục. Nếu thầy có điều gì chống người khác, hãy nói thẳng với họ, đừng nói sau lưng họ. Trong bài huấn dụ dọn sẵn và trao cho các chủng sinh để suy niệm ở nhà, Đức Thánh Cha nhắc nhở các thầy đừng quên mình xuất thân từ dân Chúa. Nếu quên đi điều đó, chúng ta sẽ rơi vào thái độ giáo sĩ trị, tưởng mình là cao trọng, tài giỏi hơn người. Với ý thức mình xuất thân từ dân Chúa, các thầy sẽ biết cách nói với và phục vụ dân Chúa. Thái độ giáo sĩ trị là một sự đổi bại xấu xa. Chúa muốn chúng ta là những mục tử của dân Chúa, chứ không phải là những giáo sĩ của nhà nước. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyên các chủng sinh hãy tín nhiệm và trao đổi với cha linh hướng. Đây không phải là một vị thanh tra lương tâm, nhưng là người nhân danh Đức Giám mục, giúp các thầy tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng. Tin giáo hội tại Ba Lan. Bức tâm thư của các giám mục Ba Lan về tai tiếng lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ. Các giám mục của giáo hội tại Ba Lan đã công bố một bức tâm thư hôm 19 tháng 11 vừa qua trong hội nghị khoáng đại tại Zagnagora, gửi anh chị em tín hữu về những tai tiếng lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên bởi một số giáo sĩ, cầu xin sự tha thứ của các nạn nhân và kêu gọi hành động, cầu nguyện và sám hối. Trong thư, các giám mục Ba Lan viết rằng, sự vỡ mộng và phẫn nộ còn đau đớn hơn nhiều vì trẻ em thay vì nhận được tình yêu và sự chăm sóc chu đáo khi họ tìm kiếm sự gần gũi với Chúa Giê-xu, lại phải trải nghiệm bạo lực và sự cướp đi phẩm giá ngây thơ thời niên thiếu một cách tàn bạo. Các giám mục Ba Lan đã thường xuyên trích dẫn trong tâm thư của các ngài những lời của Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Benedicto thứ 16, cũng như của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Các giám mục Ba Lan nhận xét chua chát rằng, đối với nhiều tín hữu, đặc biệt là đối với những người trẻ, những người chân thành tìm kiếm Thiên Chúa, những vụ tai tiếng tình dục liên quan đến hàng giáo sĩ đang trở thành một thử thách khó khăn về đức tin và là lý do cho những băng hoại gây ra bởi các gương mù này. Vì thế, các vị giám mục nhấn mạnh rằng, ước muốn của giáo hội ở Ba Lan để ngày càng trở nên hiệu quả hơn trong việc bảo vệ sự an toàn của trẻ em và thanh thiếu niên theo Thánh ý Chúa, phải trở thành một ưu tiên hàng đầu cho tất cả các cộng đồng và gia đình. Các giám mục Ba Lan cho biết, các ngài đã bắt đầu thu thập dữ liệu về lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên của các giáo sĩ ở Ba Lan và nói rằng, hành động lạm dụng tình dục là một tội lỗi cực kỳ nghiêm trọng. Các giám mục nói, chúng tôi cầu xin Chúa các nạn nhân bị lạm dụng, gia đình họ và cộng đoàn giáo hội tha thứ cho tất cả những tổn hại đã gây ra cho các trẻ em và thanh thiếu niên và người thân của họ bởi các giáo sĩ, những người thánh hiến và những thừa tác viên khác trong giáo hội. Chúng tôi cầu xin Chúa ban cho chúng ta ánh sáng, sức mạnh và lòng dũng cảm để kiên quyết chống lại sự băng hoại đạo đức và tinh thần là nguồn mạch chính yếu gây ra tội lỗi lạm dụng tình dục đối với trẻ vị thành niên. Chúng tôi cầu xin Chúa ban cho chúng ta biết nỗ lực để tạo ra một môi trường cởi mở và thân thiện với trẻ em trong giáo hội một cách hiệu quả. Sau hết, các giám mục Ba Lan cũng thúc giục lời cầu nguyện và sám hối để mở lòng ra với tinh thần hoán cải chân thực, sống hòa hợp và yêu thương với tất cả mọi người thiện chí, và chiến đấu chống lại mọi hành vi lạm dụng quyền lực, tình dục và lương tâm trong mọi môi trường, đặc biệt là trong cộng đồng giáo hội, nơi trẻ em sống và phát triển.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski, đại diện Tòa Thánh Không Thường Trú tại Việt Nam, trong Thánh lễ bế mạc năm Thánh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang Tổng Giáo Phận Huế, sáng 24 tháng 11 vừa qua.
Most Reverend Archbishop Joseph Nguyen Chi Linh, Archbishops and Bishops here present, Reverend Concelebrating Fathers, Beloved Brothers and Sisters in Christ.
Trọng kính Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chi Linh, quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Cha Đồng Tế, anh chị em thân mến trong Đức Kitô.
Dear brothers and sisters, we just read a page from the Holy Gospel according to St. Matthew, and we heard that our Lord had warned his disciples to be ready for persecution.
Chúng ta vừa đọc trong đoạn tin mừng của Thánh Matthew chương 10, khi Đức Kitô đã cảnh báo với các môn đệ hãy chuẩn bị, hãy sẵn sàng trước những cuộc bắt hại của thế gian.
He asked them to avoid all things which gave advantage to their enemies.
Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ và đã dặn các ngài đừng có theo chủ nghĩa thế gian khi chúng ta học cách trả thù những ai bất hại, khi chúng ta dùng những lời lẽ hoặc những thủ đoạn chính trị của thế gian để trả đũa, hoặc chúng ta có những hành vi của sự giữ đối diện với những ai đang sống trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta ích kỷ, khi chúng ta đánh giá thấp đối phương.
Christ clearly foretold troubles. Not only that the troubles might not be a surprise, but that they might confirm the faith of the apostles.
Đức Kitô đã cảnh báo trước, chúng ta không phải sợ thế gian, nhưng chúng ta hãy mở lòng ra với những bất ngờ của Chúa Thánh Thần, bởi vì có lúc khi chúng ta đối diện với thế gian, người ta có thể được nâng đỡ về mặt đức tin.
Our Lord told the apostles two things. He told them that they should suffer, and he told them also from whom he were going to suffer.
Đức Kitô đã nói với các môn đệ ai sẽ là người đón nhận đau khổ và đau khổ đó sẽ mang lại ơn cứu độ cho ai.
Thus Christ has dealt fairly and faithfully with us, in telling us the worst we can meet with in His service.
Vì vậy, Đức Kitô đã nói với chúng ta rằng khi chúng ta mở lòng đón nhận ơn cứu độ, thì trong tất cả mọi việc làm của chúng ta sẽ đón nhận được ơn ích của những hành động chúng ta đã làm. Thế thì đau khổ trong cõi đời này có khi đến từ những người thân hữu của chúng ta, đến từ những người trong cùng một tiếng nói, cùng một quốc gia, và có khi đau khổ đến từ anh chị em rất thân cận của bản thân mình.
It appears plainly that all who will live godly
Vì thế đau khổ trong cõi đời này, nếu chúng ta biết cách đón nhận và đón nhận trong ân nghĩa của Chúa, thì đó là cách chúng ta chuẩn bị để bước vào nước trời, dù những bước chân tiến vào nước trời có đi qua những biến động của cuộc sống. Anh chị em thân mến, một khoảng thời gian trước đây, gần đây, khi Đức Thánh Cha Francisco đã hành hương đến một nơi kính các thánh tử đạo như chúng ta đang hành hương sáng hôm nay, thì Đức Thánh Cha Francisco đã nói như thế này.
I quote, "We have come here as pilgrims, where the ancient history of martyrdom is united to the memory of the new martyrs."
Chúng tôi đến đây như những kẻ hành hương. Chúng tôi đến đây để gặp tất cả các vị tiền bối, những người đã chịu tử đạo vì đức tin. Đồng thời, chúng tôi cũng tưởng nhớ đến những vị tử đạo ngay trong thế hệ này, những người Kitô hữu đã bị bắt hại bởi những chủ thuyết điên rồ trong những thế kỷ vừa qua và đã bị giết chết. Tất cả những ai sống vì đức tin, chết vì đức tin là môn đệ của Đức Kitô.
Today here at Lavang we can affirm the same. The memory of the heroic Vietnamese witnesses confirms us in the awareness that the church is veritably church, if she is church of martyrs.
Ngày hôm nay, thưa anh chị em, tại linh địa La Vang này, chúng ta cũng một lần nữa xác tín như chính Đức Thánh Cha đã tuyên bố trong chuyến hành hương của Ngài. Chúng ta tưởng nhớ đến các vị anh hùng tử đạo Việt Nam mà chứng nhân, chứng tích đời sống đức tin của các ngài đang nâng đỡ chúng ta và đang là dấu chỉ cho thế gian thấy giáo hội là một thực thể sống động.
The church in Vietnam is the real church of Christ because she has had many holy martyrs.
Giáo hội Chúa Kitô tại Việt Nam là một giáo hội chân thực và sống động bởi vì giáo hội này đã bị bắt hại qua rất nhiều những chứng từ của đức tin, chứng nhân của tin mừng. Chúng ta vừa được nhắc nhớ rằng cuộc đời của các thánh tử đạo như trong sách Khải Huyền đã viết, các đấng là những người đã xuyên qua những đau khổ đời này, đã giặt trắng áo của mình bằng máu của con chiên.
They had the divine grace and the strength to confess Jesus to the end, to death. They suffered, they gave their life, and we receive God's blessing because of their witness.
Các thánh tử đạo là những người đã nhận lãnh ơn của Chúa, sức mạnh từ Chúa Thánh Thần để có thể tuyên xưng về một Đức Kitô khi họ đang sống cho đến khi họ từ giã cõi đời này. Họ chấp nhận đau khổ, họ hiến tận hiến cuộc đời của mình bởi vì họ lãnh nhận ân sủng của Chúa và nhờ đó họ đã kiên vững trong đức tin.
Our Lord Jesus Christ, after warning the disciples of the difficulties of the Christian life, he told them also consolating words, very significant words, that Saint John Paul II, Pope, loved to repeat often.
Đức Kitô đã dạy các môn đệ và lời dạy ấy đã từng vang vọng khắp nơi như Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã từng nhiều lần nhắc lại. Và tôi tin anh chị em cũng vẫn còn nhớ những lời của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II. Anh chị em đừng sợ, thế gian đã ghét chúng con vì họ đã ghét Thầy, nhưng chúng con đừng sợ vì Thầy đã chiến thắng thế gian. Anh chị em thân mến trong Đức Kitô, kể từ khi các thánh tông đồ đã nhận mệnh lệnh của Chúa ra đi loan báo tin mừng và mãi cho đến ngày hôm nay, những lời sống động của Đức Giêsu vẫn vang vọng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta và khi chúng ta loan báo tin mừng là lúc chúng ta cũng đang làm chứng cho Chúa Thánh Thần.
Today we recall with gratitude the sacrifice of the Vietnamese martyrs, whose witness of love for Christ and His Church has truly gone to the end of the earth.
Thế nên hôm nay khi chúng ta kính nhớ các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta hồi tưởng lại những chứng nhân anh dũng đã sống một tình yêu dành cho Đức Kitô, dành cho Hội Thánh, và đã can đảm sống tình yêu đó cho đến tận cùng. Trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta, xã hội của chúng ta cũng đang cần các vị thánh nhân, những người can đảm và trung tín sống giá trị của tin mừng trong đời sống hàng ngày, bởi vì các thánh đang dẫn dắt Hội Thánh của Đức Kitô ở giữa lòng trần thế.
The Church of Christ cannot advance and grow without the saints, without martyrs. They are the witnesses that give the energy to the Church.
Chúng ta không thể làm chứng về Đức Kitô nếu chúng ta không có sự chuyển cầu và ơn thông hiệp của các thánh, bởi vì chính các đấng là những người đã sống và đã ra đi trước chúng ta, đang chuyển cầu cho chúng ta.
They attest that the Lord is risen, that Jesus is alive, that He is the King of the universe.
Các thánh giúp chúng ta nhận ra giữa muôn vàn khó khăn trong cuộc đời này, Đức Kitô đang sống ở giữa thế gian, Hội Thánh đang sống nhờ Đức Kitô ở giữa thế gian, và chính Đức Kitô Chúa chúng ta là vua của vũ trụ.
All saints attest to it with their coherence of life and with the strength of the Holy Spirit which they have received as gift.
Các thánh chỉ có thể sống đời sống chứng tá của mình nếu biết mở lòng ra, đảnh nhận và thực thi trọn vẹn các ơn của Chúa Thánh Thần mà ai trong chúng ta, tất cả các Kitô hữu, đã được lãnh nhận trong ngày thêm sức.
Dear brothers and sisters, this is the legacy which you have received from the Vietnamese martyrs, lives marked by the power of the Holy Spirit.
Anh chị em thân mến, đây là một chứng từ, đây là một di sản đức tin mà tất cả mỗi người chúng ta nhận lãnh từ các thánh tử đạo Việt Nam. Cuộc đời của các đấng, cuộc đời của chúng ta được ghi dấu và được chứng minh sức mạnh bởi Chúa Thánh Thần.
What is important to remember is that this legacy is not served by an occasional commemoration only, but must be remembered always.
Chúng ta đừng quên rằng những chứng từ đức tin, di sản đức tin của các thánh tử đạo không chỉ được kính nhớ trong những dịp đại lễ như hôm nay mà thôi, nhưng phải được sống và sống từng ngày trong đời sống của mỗi người chúng ta.
Surely it is important to have public gatherings and prayers to remember our martyrs, but rather we honor them better and the same way all the saints when we carry on their witness to Christ in our homes, in our cities and villages, in our workplaces and in the civil society. Everywhere we are, we should be witnesses of Jesus Christ.
Một điều rất là quan trọng trong việc kính nhớ các thánh tử đạo Việt Nam, trong việc gìn giữ di sản đức tin của các thánh tử đạo Việt Nam cũng như các thánh mà chúng ta tuyên kính, không phải chỉ là việc kính nhớ trong các sự kiện, nhưng tốt hơn và cụ thể hơn là cách chúng ta sống đời sống đức tin của chúng ta từng ngày ở nơi gia đình của chúng ta, ở nơi làng xóm của chúng ta, ở trong thành thị nơi chúng ta gặp gỡ nhiều người, ở nơi chúng ta làm ăn sinh sống, nơi xã hội, và tất cả những dấu chân chúng ta sẽ đi, đó chính là chứng từ của đời sống đức tin.
We believe in the communion of saints. Let us pray that our martyrs, together with the Blessed Virgin Mary, Mother of the Church and the Queen of Martyrs, intercede for us and that the Holy Spirit kindle within us the fire of His divine love. Amen.
Vì thế chúng ta hãy cầu xin các thánh tử đạo Việt Nam cùng với Đức Mẹ, Mẹ của Hội Thánh, Nữ Vương các thánh tử đạo, xin các đấng truyền cầu cho chúng ta để chúng ta có thể sống được hoa quả của Chúa Thánh Thần ở nơi cuộc sống của mỗi người chúng ta bằng tình yêu của Thiên Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Người đàn ông chung thủy. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Vào đầu thế kỷ thứ 16, sau khi đã cập bến vào Veracruz, Mexico, người lãnh đạo cuộc thám hiểm là ông Hernando Cortés đã ra lệnh đốt tất cả 16 chiếc thuyền. Hành động này nói lên quyết tâm của ông Cortés là sẽ không bao giờ trở lại Tây Ban Nha. Đây là hình ảnh nói lên sự quả cảm và tinh thần cương quyết. Nó cũng có giá trị cho người đàn ông đã lập gia đình. Bước vào đời sống hôn nhân là đốt tất cả mọi thứ thuyền bè có thể lôi kéo mình quay đầu trở về chốn cũ. Đối với người đàn ông, đốt thuyền trong trận chiến của đời sống hôn nhân và gia đình chính là cương quyết chung thủy với một người vợ. Trong thư thứ nhất gửi cho thánh Timôthê và trong thư gửi cho thánh Tito, thánh Phaolô đã mô tả những đặc điểm cần thiết cho những người lãnh đạo trong cộng đồng giáo hội. Theo thánh Phaolô, người được chọn làm giám quản hay trưởng lão trong cộng đoàn phải là một người đàn ông trưởng thành về mặt thiêng liêng. Cả hai đoạn thư của thánh Phaolô gửi cho hai người môn đệ là Timôthê và Tito đều nhấn mạnh rằng người trưởng lão phải là người chồng chỉ có một vợ. Với thánh Phaolô, điều kiện tiên quyết để làm trưởng lão trong cộng đoàn phải là một người đàn ông chung thủy. Một người đàn ông như thế luôn tự nhủ rằng khi cập bến hôn nhân, ông đã đốt hết tất cả mọi thứ thuyền bè. Một cách cụ thể, người đàn ông chung thủy với vợ phải là người đàn ông luôn biết gìn giữ ngũ quan, nhất là đôi mắt của mình. Một cách nào đó, người đàn ông chung thủy với vợ như thể trở thành mù lòa trước những người phụ nữ khác. Trong Cựu Ước, ông Giốp đã cam kết như sau: Tôi đã làm một giao ước với đôi mắt của tôi là sẽ không nhìn ngắm một thiếu nữ nào nữa. Ông Giốp đã cam kết sống bằng một tình yêu mù lòa. Ông đã đốt hết các thuyền bè của mình sau khi đã cập bến hôn nhân. Thật ra, ông Giốp không hề cam kết sẽ không bao giờ để ý đến một người phụ nữ hấp dẫn khác. Những người phụ nữ xinh đẹp thì ở đâu mà chẳng có. Chúng ta không thể không nhìn thấy họ. Vấn đề không phải là không nhìn thấy họ, mà là nhìn họ với tất cả sự thèm khát của chúng ta. Người đàn ông chung thủy với vợ là người luôn chứng tỏ sự cam kết của mình bằng cách làm chủ được đôi mắt của mình. Một cách cụ thể, ngày nay hơn bao giờ hết, người đàn ông làm chủ đôi mắt của mình là người luôn tránh không đọc sách báo xấu hay xem những phim ảnh xấu tràn lan trên mọi phương tiện truyền thông. Người đàn ông chung thủy với vợ là người phải có một chiến thuật trong trận chiến chống lại kẻ thù. chúng ta không thể ngờ trước được khi nào chúng ta bị cám dỗ. Do đó, chúng ta cần phải có một chương trình dứt khoát. Chúng ta cần phải tiên liệu những tình huống bị cám dỗ và quyết định phải ứng xử như thế nào trong những tình huống ấy. Đây là nguyên tắc cơ bản trong bất cứ một phòng tuyến nào. Nguyên tắc này lại càng có giá trị hơn trong sự đề phòng trước những cơn cám dỗ về tình dục. Đối với những người chồng phải thường xuyên xa nhà vì công việc, cơn cám dỗ lại càng mãnh liệt hơn. Đôi khi, những người đàn ông này cần phải có những biện pháp mạnh, may ra mới tránh được những cơn cám dỗ. Một doanh nhân nọ khẳng định rằng, khả năng chiến đấu chống lại cám dỗ của ông chỉ kéo dài được 3 ngày. Nếu ông phải ngủ khách sạn quá 3 ngày, ông liền gọi khách sạn và yêu cầu cất máy truyền hình khỏi phòng của ông. Vấn đề của những người đàn ông phải thường xuyên xa nhà không phải là sự kiện xa nhà, mà là thời giờ nhàn rỗi của họ khi xa nhà. Cơn cám dỗ ít khi đến khi con người chăm chú làm việc. Nhàn cư vi bất thiện. Chính trong thời gian nhàn rỗi mà con người cảm thấy nhàm chán và do đó đi tìm những thú vui bất chính. Yêu cầu cất máy truyền hình có thể là một biện pháp quá đáng. Nhưng vì muốn chung thủy với vợ mà yêu cầu cất máy truyền hình để khỏi bị cám dỗ. Một hành động như thế rất đáng ca ngợi. Làm như thế là biết mình và nhận ra những yếu đuối của mình. Người đó biết rằng, sau một ngày làm việc mệt nhọc, mình rất dễ làm mồi cho các cơn cám dỗ. Trong tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 5, từ câu 27 đến câu 30, Chúa Giêsu đã cảnh cáo như sau. Anh em đã nghe luật dạy rằng, chớ ngoại tình. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh em làm cớ cho anh em sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Chúa Giêsu không bảo chúng ta rằng, nếu mắt chúng ta bị chói lòa, thì hãy mang kính mát. Ngài không nói rằng, nếu tay phải của chúng ta đau, thì hãy băng bó nó. Ngài ra lệnh cho chúng ta phải móc mắt hoặc chặt tay chân. Ngài có ý nói rằng chúng ta cần phải dứt khoát với chính cội nguồn của cơn cám dỗ. Khi màn ảnh truyền hình mang lại cơn cám dỗ, có lẽ Ngài không bảo chúng ta chỉ cần đưa mắt sang chỗ khác, mà ra lệnh cho chúng ta phải dứt khoát, hoặc là tắt máy truyền hình, hoặc là mang nó đi chỗ khác. Nguyên tắc mà Chúa Giêsu dạy chúng ta thật đơn giản và rõ ràng. Trong đời sống Kitô, có những lúc cần phải có thái độ tận căn và đi cho đến tận cùng. Đó không những là điều hợp lý, mà còn cần thiết nữa. Đây chính là hành động mà Thánh Francisco Assisi đã làm khi ra trước tòa án. Ngài đã cởi bỏ quần áo, trả lại cho người cha ruột thịt và tuyên bố: từ nay con chỉ có một cha, là cha trên trời. Người chồng chung thủy với vợ là người đàn ông biết làm chủ đôi mắt của mình. Nhưng trong cuộc chiến thiêng liêng, trận chiến lại diễn ra trước tiên trong tâm trí chúng ta. Tâm trí là nơi mà kẻ thù của chúng ta tìm cách khống chế. Nếu nó có thể tác động trên tâm trí chúng ta, nó mới điều khiển được cách hành xử của chúng ta. Trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 10, từ câu 3 đến câu 5, Thánh Phaolô viết như sau. Cho dẫu đang sống trong thế gian, chúng ta lại không chiến đấu theo cách thế của thế gian. Khí giới chúng ta sử dụng để chiến đấu không phải là khí giới của thế gian. Trái lại, chúng ta có sức mạnh thần linh để phá hủy đồn lũy của kẻ thù. Chúng ta đánh đổ các kiểu lý luận cũng như mọi thái độ kiêu căng chống lại sự hiểu biết Thiên Chúa. Chúng ta bắt mọi tư tưởng phải đầu hàng để phục tùng Chúa Kitô. Trong bất cứ cuộc chiến nào cũng có tù binh. Trong trận chiến chống lại các cơn cám dỗ, cần phải bắt mọi suy tưởng đầu hàng và vâng phục Chúa Kitô. Tự nó, cám dỗ không phải là tội, nhưng là một lời mời gọi chiến đấu. Cũng như trong bất cứ trận chiến nào, mục tiêu là càng bắt được nhiều tù binh càng tốt. Như vậy, theo lời khuyên của Thánh Phaolô trên đây, người chồng chung thủy với vợ là người luôn luôn hướng dẫn mọi tư tưởng của mình về với Chúa Kitô. Chỉ có một tâm trí luôn hướng về Chúa Kitô mới giúp cho người chồng tránh được những ý tưởng ngông cuồng về những người phụ nữ khác. Đây là một trận chiến trường kỳ của bất cứ một người đàn ông Kitô nào, và cách riêng của người chồng muốn chung thủy với vợ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Gia đình tuần sau là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tuần sau hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Mái ấm gia đình
là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Thuyết luân hồi là gì? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề có được phép gọi hồn không? Quý vị và các bạn thân mến, trước khi trả lời cho câu hỏi có được phép gọi hồn hay không, thiết tưởng nên trả lời cho thắc mắc có phải các linh hồn hiện về. Trên nguyên tắc thì vấn đề có thể xảy ra và chắc chắn đã xảy ra. Chúng ta tin rằng sau khi chết thì thân xác tan ra tro bụi, nhưng linh hồn thì bất tử. Thế nhưng các linh hồn ấy đi đâu thì ta không thể quả quyết được. Xét vì khái niệm nơi chốn chỉ áp dụng cho các vật thể có trương độ. Còn hồn thiêng thì không có hình thể cao thấp lớn nhỏ, rộng hẹp. Vì vậy mà cũng không có chiếm chỗ gì hết. Bởi vì vậy chúng ta khó có thể hình dung họ đi đâu, ở chỗ nào. Một khi đã không biết hồn đi đâu thì cũng chẳng thể nói rằng họ từ đâu hiện về. Đó là nói theo lý luận thuần túy. Khi đọc lịch sử giáo hội, chúng ta có nghe kể chuyện các linh hồn hiện về, và dĩ nhiên trong đó cũng bao gồm cả các thánh nữa. Những tích ấy đã nghe thuật nhiều lần, với những chứng nhân thuộc nhiều nơi nhiều thời, khiến cho chúng ta có thể tin rằng việc ấy có thật. Đàng khác, chúng ta tin rằng quyền năng của Chúa có thể cho phép các linh hồn hiện về với một mục đích gì đó. Tuy nhiên, đến đây chúng ta vẫn còn đứng trên phạm vi lý thuyết. Thực vậy, khi đi vào từng trường hợp cụ thể, thì chúng ta gặp rất nhiều vấn nạn. Ví dụ như, khi người nào đó quả quyết rằng họ thấy linh hồn nào đó hiện về, thì có thật là họ thấy hay không? Hay là do trí tưởng tượng, hoặc là đang mơ? Tâm lý học thuật lại những trường hợp mà một người mới mất một người thân, thì hình ảnh của người ấy gắn vào tâm trí quá mạnh, đến nỗi họ tưởng như còn lảng vảng ở bên họ. Đi thêm một bước nữa, chúng ta có thể đặt tiếp một câu hỏi. Giả như họ thấy linh hồn thực, chứ không phải do ám thị hay giấc mơ, thì cái hình dung mà họ thấy có thật là linh hồn hay là cái gì khác? Câu hỏi này được gợi lên bởi vì chúng ta quan niệm rằng, hồn thiêng thì làm sao mà có hình dong mặt mũi nữa? Vậy thì cái mà ta thấy là cái gì? Tôi nghĩ những câu hỏi đó cũng có thể được đặt ra một cách tương tự, mỗi khi có người nói rằng, họ thấy Đức Mẹ hiện ra. Không ai chối cãi sự kiện Đức Mẹ hiện ra cả. Nhưng hiện ra như thế nào? Tại sao hình dáng và khuôn mặt của người mỗi nơi một khác? Ở Lộ Đức thì khác, ở Fatima thì khác. Chắc chắn là không ai dám nói rằng tại vì mẹ đã cải trang. Vậy thì chỉ có cách trả lời là tại chúng ta hóa trang cho mẹ. Nghĩa là tô vẽ cho người dung nhan theo óc tưởng tượng của mình. Như vậy thì có được phép gọi hồn không, thưa cha? Câu hỏi này cũng bao gồm rất nhiều khía cạnh. Trước hết là dưới khía cạnh khoa học. Có thể dùng một kỹ thuật, một phương pháp nào đó để gọi hồn hay không? Thứ đến là khía cạnh thần học. Cách riêng là thần học luân lý. Người Kitô có được phép sử dụng phương pháp hay kỹ thuật ấy để gọi hồn không? Chúng ta bắt đầu bằng khía cạnh khoa học trước. Ngay từ xưa lắm rồi, chúng ta đã thấy tập tục gọi hồn, đồng bóng ở nhiều nơi, kể cả ở dân Israel. Kỹ thuật gọi hồn được thực hiện qua những buổi hội cầu cơ. Vấn nạn xét về phía khoa học được đặt ra như sau. Cái mà người ta gọi là hồn hiện về có thực như vậy hay không? Hay chỉ là chuyện xạo đặt ra để lừa thiên hạ? Bao nhiêu đồng bóng đã tự thú là họ lường gạt kiếm tiền? Giả như những tiếng động hoặc những di chuyển có thực đi nữa, thì có phải là hồn thiêng hiện về hay không? Hay là do ám thị, vô thức, linh tính, trực giác, hay một tài năng phi thường nào đó mà khoa học còn đang tìm tòi? Còn dưới khía cạnh thần học thì sao, thưa cha? Dưới khía cạnh thần học, thì việc gọi hồn là một điều cấm. Ngay từ Cựu Ước, tục lệ gọi hồn đã bị cấm rồi, như chúng ta đọc thấy ở sách Lê Vi chương 19 câu 31, Đệ Nhị Luật chương 18 câu 10 đến câu 14. Còn trong Kitô giáo, việc cấm gọi hồn được nhắc lại nhiều lần, mới đây trong sách Giáo Lý Chung, số 2117, trong những tội nghịch với điều răn thứ nhất. Dĩ nhiên ta có quyền hỏi, tại sao mà cấm? Tại vì đó là chuyện nhảm nhí xảo trá, hay tại vì lý do nào khác? Theo các nhà thần học, giáo hội không muốn lên tiếng về khía cạnh khoa học. Nghĩa là những kỹ thuật gọi hồn có hữu hiệu hay không, hay chỉ là trò xảo trá. Thực ra trong lịch sử, các nhà thần học đã tranh luận về biến cố diễn tả ở sách thứ nhất Samuel, chương 28. Hôm ấy, vua Saul bị lâm vào ngõ bí trong cuộc chiến với quân Philistine. Vua cầu xin Chúa, Chúa không trả lời. Ngôn sứ Samuel thì đã qua đời. Không còn biết hỏi ai. Vua tàng hình ban đêm đi hỏi bà đồng bóng. Lúc đầu bà rất do dự, bởi vì lúc đó chính Saul đã triệt để nghiêm cấm việc chiêm hồn trong cả nước. Bà sợ mấy ông khách là công an chìm đi lùng. Mãi đến khi họ thề nhân danh Chúa, thì bà mới dám nhận. Bà kêu hồn ông Samuel, và hồn ông Samuel hiện về. Lúc ấy bà mới bật ngựa ra vì biết người khách tàng hình chính là vua Saul. Như đã nói, các nhà thần học đã tranh luận với nhau rất nhiều về vấn đề này. Người thì bảo rằng, bà đồng bịa ra hồn ông Samuel, chứ làm gì có. Người khác thì bảo là ma quỷ hiện về. Người khác nữa thì nói rằng, Chúa cho phép ông Samuel hiện về để thực hiện chức vụ ngôn sứ, kể cả sau khi qua đời. Gần đây, các nhà chú giải cho rằng, đây chỉ là một truyền tụng bình dân, để giải thích lý do vì sao mà Sa-un bị Chúa bỏ rơi và chết cách bi thảm như vậy. Trở lại với vấn đề về những lý do tại sao giáo hội cấm những chuyện gọi hồn. Chúng ta thấy có nhiều lý do lắm, thuộc về phương diện tín lý, luân lý và mục vụ. Dưới khía cạnh tín lý, việc cầu cơ dựa trên những giả thiết về số phận linh hồn không hợp với đạo lý Công giáo. Họ nói rằng, sau khi chết linh hồn còn lảng vảng trên không trung, và có thể đầu thai sang kiếp khác, hoặc nhập vào một cái hình bóng nào đó. Cũng trên khía cạnh tín lý, người tham dự các buổi cầu cơ trông mong nhận được một thứ mặc khải nào đó. Như vậy là họ muốn dựa lòng tin của họ nơi cái gì khác nữa, ngoài mặc khải của Đức Kitô được truyền lại cho chúng ta qua Thánh Kinh trong giáo hội. Còn xét dưới phương diện luân lý, việc cầu cơ đi ngược với nhân đức thờ phượng. Xét vì họ muốn bắt Chúa phải nghe lời họ mỗi khi họ gọi. Họ biến Chúa thành một thứ máy móc dưới sự điều khiển của họ. Đằng khác, tuy xem ra họ muốn điều khiển thần linh, nhưng trên thực tế, không rõ ai điều khiển ai. Họ đang điều khiển thần linh hay chính họ đang bị điều khiển? Bởi vì cái mà họ gọi là hồn hiện về, có thể chỉ là ám thị. Nhưng cũng có thể là ma quỷ. Và chúng ta biết, chơi với ma quỷ thì chẳng có lợi lộc gì. Dưới khía cạnh mục vụ, tuy rằng giáo hội không muốn lên tiếng về sự hư thực của các kỹ thuật cầu cơ, nhưng việc tham dự những buổi hội ấy mang lại những hậu quả tai hại cho sức khỏe, thần kinh và tâm lý. Bầu khí của những buổi hội gây ra những cảm xúc có thể đứng tim và về lâu dài, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe thần kinh. Đó là chưa kể cái thái độ mà việc thực hành cầu cơ sẽ tạo ra cho con người. Nghĩa là thái độ không dám đương đầu với thực tại. Không dám dùng lý trí để mà phân tích tình hình, mà chỉ tin vào những ám thị vu vơ. Và như vậy, nó sẽ tạo ra một thứ mù quáng không chịu mở mắt để nhìn vào thực tại trước mắt, mà chỉ tin vào những sứ điệp nhận thấy trong đêm khuya. Như vậy, theo đạo lý Công giáo, giữa thế giới bên này với thế giới bên kia không có giao liên gì hết hay sao, thưa cha? Có chứ. Qua tín điều, sự thông hiệp giữa các thánh, chúng ta, những người còn lữ hành, giao liên với những anh chị em qua đời trong đức tin, đức cậy và đức ái. Thực vậy, chúng ta tin rằng họ còn sống, an nghỉ trong Chúa. Chúng ta hy vọng rằng họ cầu nguyện cho chúng ta, và chúng ta cầu nguyện cho họ. Chúng ta cũng hy vọng rằng, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại họ. Và nếu Chúa cho phép, họ có thể hiện về với chúng ta, nhưng chúng ta không dùng ma thuật để bắt họ về. Quý vị và các bạn thân mến! Mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi Trời ở đâu trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Đời như hoa
trước gió. Thoáng tan trong làn mây, tình đời sao dễ quên, còn có chi lâu bền. Sống có Chúa với con cùng đi hôm mai, tình ngài đâu dễ nhạt.
Một bộ phim truyền hình Hàn Quốc có tựa đề Đã Đến Lúc, nói về Choi Mi-kela, một nữ diễn viên nhạc kịch có một năng lực đặc biệt, đó là nhìn thấy được khoảng thời gian sống còn lại của người khác. Cô cũng nhìn thấy trên cánh tay của mình chiếc đồng hồ thời gian đang đếm ngược từng tích tắc, báo hiệu chỉ còn sống được hơn 100 ngày nữa. Chiếc đồng hồ thời gian mà Mi-kela nhìn thấy được trên tay người khác như một bản án tử đã được định sẵn cho từng người. Mặc dù thấy và biết rất rõ những khoảnh khắc định mệnh ấy, Mi-kela cũng không thể làm được gì để cứu họ thoát khỏi số mệnh đó. Cô chỉ có thể khuyên họ hãy tận dụng những giây phút sống cuối cùng của mình để thể hiện tình cảm và nói lời yêu thương với những người thân yêu. Riêng bản thân Mi-kela, cô cũng đã nỗ lực sống niềm đam mê âm nhạc và nghệ thuật. Đồng thời, cô cũng theo đuổi và giành lấy được tình yêu và hạnh phúc cho mình. Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim vừa được đề cập đến mang đậm tính viễn tưởng, nhưng để lại trong lòng người xem những ấn tượng và cảm xúc tốt đẹp về những con người biết trân trọng thời gian sống của chính mình, cũng như của người khác, và sẵn sàng hy sinh từng khoảnh khắc sống để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người mà họ yêu thương. Không ai trong chúng ta có được sự may mắn như Choi Mi-kela để có thể biết được mình sẽ sống được bao lâu trên cõi đời này. Nhưng việc trân trọng thời gian của mình và sống thật ý nghĩa từng giây phút ấy là điều chúng ta có thể thực hiện được cho chính mình và những người xung quanh. Trong từng ngày sống, mỗi người chúng ta đều có những công việc phải làm, có bao dự tính phải thực hiện, và cũng có rất nhiều bổn phận cần phải chu toàn. Nhiều khi do bận rộn và vội vã, hay vì những lý do nào đó, chúng ta cho rằng mình còn nhiều thời gian, nên cứ lần lỡ mãi. Nhưng rồi, có những điều mà nếu trì hoãn và do dự, chúng ta sẽ không bao giờ còn có cơ hội để thực hiện nữa. Đó là khi đôi tay muốn mở ra để thực hiện những nghĩa cử bác ái đầy trìu mến, hay đôi môi muốn cất lên những lời nói yêu thương, xin lỗi hay tha thứ cho ai đó, nhưng chúng ta vẫn còn do dự, chưa muốn làm, vì cho rằng vẫn còn thời gian để làm những điều ấy cho họ. Để rồi, khi cái chết bất ngờ đến với họ, chúng ta mới thấy tiếc nuối và day dứt vì những dự định chưa thực hiện được. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta được ông bà xưa truyền cho một kinh nghiệm sống quý báu, đó là việc hôm nay chớ để ngày mai. Đó cũng là kinh nghiệm sống của Benjamin Franklin, một trong 7 người đã sáng lập ra nước Mỹ với câu nói thời danh, đừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm ngày hôm nay. Chính nhờ việc sống triệt để phương châm đó, Benjamin Franklin đã có những đóng góp quan trọng và lớn lao cho đất nước của mình. Trong đời sống của người Kitô hữu, chúng ta được Thánh Phaolô khuyên nhủ rằng, hãy cẩn thận xem xét cách ăn nếp ở của mình. Đừng sống như kẻ khờ dại,
nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại. Những lời nhắn nhủ ấy giúp chúng ta ý thức hơn về ý nghĩa và giá trị của thời gian, để nhận ra những việc mình cần phải làm ngay mà không được trì hoãn. Chúng ta cần nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình bằng việc siêng năng tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, học hỏi lời Chúa và các giáo huấn của giáo hội. Đồng thời, chúng ta cũng tích cực làm cho cuộc sống mình được thăng tiến và tâm hồn được bình an qua việc yêu thương, tha thứ và sống hòa thuận với mọi người xung quanh. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về thời gian sống mà Chúa đã ban cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết sống trọn vẹn những khoảnh khắc này trong ân nghĩa với Chúa, và không ngừng nỗ lực chu toàn mọi bổn phận, để khi từ giã khỏi đời này, chúng con sẽ vui mừng nghe được lời mời gọi trìu mến của Chúa Giêsu: hỡi những người được Cha ta chúc phúc, hãy đến lãnh lấy sự nghiệp là nước trời đã tạo dựng cho các con từ khi tạo thành vũ trụ. Amen.
Tuổi thanh xuân sắc thắm sẽ con lúc già nua, nhìn thời gian đã qua còn tiếc chi xuân về, sống cao Chúa với con cùng đi hôm mai, tình ngày đâu dễ nhạt.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.